Kiếm nghịch thương khung, chương 1187, Hoàng giả thiên hạ tề tụ 2, góc truyện audio.com. Tịch Dương lâu mặc dù có 9 vị hoàng giả, luận thực lực tổng hợp vẫn kém hơn 12 đại hoàng giả của đối phương không ít, đối phương thế nhưng có 5 vị hoàng giả đại thành, dùng thực lực của Yến Cô Thành đối phó 3 vị hoàng giả đại thành cộng thêm 2 vị hoàng giả bình thường đã là cố gắng lắm rồi, đối mặt 4 vị hoàng giả đại thành rất là khó khăn, cho nên thực lực hiển nhiên không bằng đối phương. Nhưng Yến Cô Thành các hoàng giả lại không chút sợ hãi, một thế lực có được 9 đại hoàng giả ai cũng phải nghĩ kỹ, đã đến cảnh giới hoàng giả rồi thì sinh mệnh lực rất mạnh, cho dù thân thể bị diệt hồn phách cũng có thể chu du thiên hạ, đoạt xá trọng sinh, rất khó giết chết. Mặc dù đối phương có thể thắng được trận này, đánh bại đám người Yến Cô Thành, diệt đi Tịch Dương lâu, chém Huyền Thiên, nhưng đám Yến Cô Thành chạy trốn hậu quả sẽ nghiêm trọng cỡ nào? 7 thế lực lớn đều ở các vực bất đồng, chúng hoàng giả chỉ có hội tụ cùng một chỗ mới có thể chống lại 9 đại hoàng giả, hội tụ cùng một chỗ chứng minh có 6 thế lực lớn không là gì, không hội tụ cùng một chỗ chứng minh 7 thế lực lớn toàn bộ đều không là gì, Yến Cô Thành dẫn đầu 9 đại hoàng giả tùy thời đều có thể diệt đi một thế lực hoàng phẩm trong đó. 12 đại hoàng giả của đối phương đều có chút há hốc mồm, nếu như Tịch Dương lâu chỉ có 5 cái hoàng giả có thể bằng vào thực lực tuyệt đối một mẻ hốt gọn toàn bộ, nhưng là Tịch Dương lâu lại có 9 đại hoàng giả, muốn một mẻ hốt gọn rất khó, đào tẩu chính là họa lớn. Cho dù là 5 đại thế gia kiếm đế bình thường đều thập phần khách khí với hoàng giả, ai cũng không muốn sau lưng cất giấu một vị địch nhân cấp hoàng giả cả. Đồng Mặc Ngôn và Hoàng Hư Thánh, Thương Phá Đình liếc nhau, trong mắt đều lộ vẻ do dự, không biết nên lựa chọn thế nào. Bất quá nhìn về phía Phong Nguyệt Song Tẩu chỉ thấy ánh mắt hai lão bất tử này sau khi khiếp sợ ban đầu, vậy mà dần biến thành kinh hỉ. Kinh hỉ, Đồng Mặc Ngôn sững sờ, cái này có gì đáng kinh hỉ sao? Xích Truy Phong chợt hưng phấn nói, các ngươi quả nhiên không lừa gạt vợ chồng chúng ta, Tịch Dương lâu quả nhiên còn có Hoàng Linh Thảo, hắc hắc hắc. Xem ra lần này thật sự là đại vận khí của chúng ta rồi. Hoàng Hư Thánh, Thương Phá Đình cùng với Kỷ Vô Châu đều sững sờ thầm nghĩ lão bất tử kia bị chúng ta gì thế? Điệp 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 điệp, thanh âm như gà mẹ kêu của Vân Truy Nguyệt vang lên, cười nói. Yên tâm, bọn hắn đều chạy không được. Khi Vân Truy Nguyệt đang nói chuyện thì thân ảnh của Xích Truy Phong bỗng biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo Thuấn Di đã xuất hiện ở bên phải hơn 100 dặm, sau đó lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng những nơi hắn đi qua lại xuất hiện một cây đại kỳ. Không, không chỉ là bên ngoài hơn 100 dặm có một cây đại kỳ, cơ hồ trong nháy mắt bốn phía Tịch Dương thành kể cả Tịch Dương lâu trong phạm vi hơn 100 dặm liền nhiều hơn 7 cán đại kỳ. Trong nháy mắt thuấn di 7 lần, tuy rằng mỗi một lần chỉ thuấn di hơn 100 dặm nhưng trong nháy mắt lại thuấn di được hơn 700 dặm. Tốc độ này thật sự là nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, không nói đến tốc độ cắm cờ của Xích Truy Phong, nhưng tốc độ của hắn cũng đã trên đời vô song, lĩnh ngộ đối với phong chi áo nghĩa không biết đã đạt đến mức nào rồi. 7 cán đại kỳ này mỗi cán đều cao trăm trượng, cắm trong góc truyện audio.com, hư không cao ngàn mét, trong nháy mắt một cổ lực lượng khổng lồ lập tức bao phủ trong phạm vi hơn 100 dặm, hư không trở nên chắc chắn như sắt. 7 cán đại kỳ này vậy mà ngăn trở thành một đại trận giam cầm hư không, hơn nữa phạm vi bao phủ lại đạt hơn 100 dặm. Thân ảnh Xích Truy Phong trong nháy mắt liền quay về nơi cũ tựa hồ như chưa từng rời đi, nhưng trên mặt hắn lại nhiều thêm dáng cười. Ha ha ha, Vân Truy Nguyệt càng cười đến cao hứng bừng bừng, cơ hồ không khác gì một gà mẹ đang kêu cả. Đám hoàng giả Đồng Mặc Ngôn cảm thấy hư không bốn phía trở nên chắc chắn như sắt, không cách nào thuấn di, trên mặt kinh hỉ đồng thời trong nội tâm cũng rung động, trên tay hai lão bất tử này thậm chí có bảo kỳ lợi hại như thế, giam cầm hư không lợi hại như thế quả thực chính là khắc tinh của hoàng giả. Huyền Thiên ở một chỗ trong Tịch Dương lâu, hắn cũng cảm thấy hư không biến hóa, chân mày cau lại, tình thế đối với bọn người Yến Cô Thành cực kỳ bất lợi. Lúc này, Thần Cơ Tiên Sinh chợt đi tới bên người Huyền Thiên, nói. Huyền Thiên, thời cơ đột phá của ta cuối cùng cũng tới, ngươi tới thể nghiệm một chút sự khủng bố của lôi kiếp đi. Nói xong, Thần Cơ Tiên Sinh liền đạp không mà lên, bay về phía chúng hoàng giả trên bầu trời. Lôi kiếp, Huyền Thiên ánh mắt sáng ngời, trách không được Thần Cơ Tiên Sinh nói thời cơ đột phá của hắn chưa tới, xem ra hắn sớm tính toán được Tịch Dương lâu có kiếp này rồi. Huyền Thiên biết Thần Cơ Tiên Sinh kỳ thật cũng là tồn tại biến thái, lôi kiếp hắn thành hoàng khẳng định so với lôi kiếp hắn thành vương phải khủng bố hơn nhiều lắm. Mà đối với Huyền Thiên mà nói, lôi kiếp càng mạnh, thực lực của hắn sẽ càng biến thái, càng khủng bố, trên bầu trời, Xích Truy Phong, Vân Truy Nguyệt cười lớn. Đồng Mặc Ngôn, Hoàng Hư Thánh, Thương Phá Đình, thập đại hoàng giả của 7 thế lực hoàng phẩm tuy rằng trong lòng rung động nhưng trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Đây là lần thứ hai bảy đại thế lực hoàng phẩm vây công Tịch Dương lâu, một lần còn có thể tha thứ, liên tục hai lần tuyệt đối sẽ kích phát cừu hận sâu sắc. Tịch Dương lâu có 9 đại hoàng giả, nếu không thể diệt trừ, đối với bảy đại thế lực hoàng phẩm là một nguy hiểm chí mạng. Càng không nói đến, có thêm yêu nghiệt huyền thiên tư chất cực kỳ nghịch thiên, càng là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của bảy đại thế lực hoàng phẩm, không thể không giết. Cho nên, vô luận Xích Truy Phong, Vân Truy Nguyệt đáng sợ đến cỡ nào, chỉ cần đánh tan Tịch Dương lâu, đánh chết Huyền Thiên, đối với thập đại hoàng giả của bảy thế lực như Đồng Mặc Ngôn, Hoàng Hư Thánh, Thương Phá Đình. Mà nói đều là chuyện tốt, mà chín đại hoàng giả bên phía Tịch Dương lâu lúc này lại nhíu chặt mày, cho dù là Yến Cô Thành thì trong lòng cũng vờn quanh một đoàn mây đen. Hư không bị giam cầm, hơn nữa phạm vi còn hơn trăm dặm, trên trời dưới đất toàn bộ Tịch Dương lâu, Tịch Dương thành hư không chắc chắn như sắt, không cách nào thuấn di. Mà đại trận giam cầm hư không này là do Xích Truy Phong bố trí xuống, hắn thuấn di lại không bị ảnh hưởng, dùng tốc độ đáng sợ kia của hắn, 9 vị hoàng giả muốn bay ra ngoài trận khó như lên trời. Hơn nữa, đại trận Xích Truy Phong bố trí xuống, Vân Truy Nguyệt thân lại mang vật phẩm không bị trận pháp ảnh hưởng, cũng có thể thuấn di, 2 vị hoàng giả đại thành có thể thuấn di, còn có thập đại hoàng giả vây quanh hiệp trợ, chạy ra ngoài trận cơ bản là không. Góc truyện audio.com, thể nào, cách chương.